giữ giới bất vọng ngữ. Cô Vin diệu đó. Nếu mà giữ giới không vọng ngữ trong ba đời thì sao?
Khi sinh ra cái lưỡi nó vọng dài, cú lên đến mũi.
Đó, bây giờ thè lưỡi đến mũi chưa? Thế thì tức là mình chưa, mình hãy còn vọng ngữ đấy, rồi lo mà tu đi. Đấy, thế đó là nói về mình. Còn ông Thích Ca thì thế nào? Đó. Thế cho nên ông được cái lưỡi làm sao? Đó, thè cái lưỡi là che khắp cả mặt. Bởi vì đã tu trong ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Cái chữ A Tăng Kỳ nó là một cái con số. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm có những cái con số của Phật. Chữ A Tăng Kỳ là một con số, nghĩa là nhiều, thầy không đếm nổi. Vị nào muốn biết nó là bao nhiêu thì gỡ Kinh Hoa Nghiêm ra mà tìm. Chứ cái này thầy chịu không đếm nổi. Thầy cứ tụng Kinh Hoa Nghiêm đến cái chỗ những con số này mà những tính ra là 5-6 trang. Cứ đến chỗ này là thầy bỏ cái phong đắc nữa. Cứ bao nhiêu vô số thì nó thành bao nhiêu bất tư nghì, bao nhiêu bất tư nghì nó thành bao nhiêu A Tăng Kỳ, bao nhiêu A Tăng Kỳ nó thành cái này gì này. Cứ bao nhiêu chữ thầy chịu, thầy bỏ cái đoạn thầy không đọc. Cho nên bây giờ hỏi thầy A Tăng Kỳ bao nhiêu là dài bao nhiêu thầy không có biết. Chỉ biết nó dài lắm, nhiều lắm.
Thầy cho hỏi là cái lưỡi mà dài như vậy rồi đến chừng mà rút vô thì nó làm sao? Sao nó rút vô được?
Đây ngài nói minh bạch là nó mỏng, chứ nó đâu có dày cộm như của mình. Nó mỏng cho nên thâu lại cái lưỡi lại lại như thường như của mình. Mà ngài nói tiếng còn hay, tiếng Ca Lăng còn già, chứ không có tiếng Phật phèo như của thầy. Đó là ông Thích Ca. Còn mười phương chư Phật thì thế nào nhỉ, Viên Diệu?
Thế giới để như rõ chân, thân thật, xứng hợp với chánh lý có thân.
Thế là cái gì? Đại thiên thế giới này các vị đếm ra thì gọi là 1 tỷ cái trái đất như của chúng mình. Thế cái lưỡi mà che được 1 tỷ cái trái đất của chúng mình. Đó. Để nêu rõ chân thân thật xứng hợp với chánh lý pháp thân. Câu này nghĩa là gì, Tịnh Bảo? Thế thân của con là thân thật hay thân giả?
Thân của con là thân giả.
Tại sao con lại thân giả mà ngài lại gọi là chân thân? Là cái loại thân gọi là cái do cái quả báo, cái tội chướng, gọi là cái báo chướng. Thế còn thân của ngài là do trí tuệ, do phúc đức cảm hiện, nên gọi là chân thân. Thì cái chân thân này ấy, có cái lưỡi có thể che được cả đại thiên thế giới, cả tỷ trái địa cầu của chúng mình. Như thế tức là cái lưỡi, nghĩa là tùy muốn kéo ra rộng dài bao nhiêu cũng được. Thế cho nên xứng hợp với chánh lý pháp thân. Chánh lý pháp thân là thế nào? Chánh pháp thân tức là ở khắp cả pháp giới, lấy vạn pháp làm thân mình. Cho nên cái lưỡi nó muốn kéo tới đâu cũng được. Nghĩa là cái pháp, chính chúng ta có cái pháp thân ở khắp pháp giới. Cho nên bây giờ ngài tu, ngài được cái thân chân thật, tức là cái cảm, cái quả báo, được cái thân chân thật, nó hợp với cái nghĩa thân thật của ngài ở khắp pháp giới. Cho nên cái lưỡi của ngài muốn kéo ra bao nhiêu thế giới cũng được, cả tỷ thế giới mà cũng vẫn che chùm được. Trong khi con là cái thân báo chướng, cho nên cái lưỡi của con nó có được tự ý tự do kéo dài không?
Dạ không. Cái là thầy nói là cái thân phúc đức như vậy là báo thân đó các bạn.
Vậy con?
Thì là cái chân thân là cái báo thân.
Thì ở đây gọi là chân thân. Đối với các chư Phật thì dù là hóa thân nó cũng vẫn là chân thân. Bởi vì là thân thật của ngài. Bởi vì ngài đã sống trong cái chân thật. Cho nên thân nào cũng là chân thân cả. Ừ. Ứng thân, hóa thân, báo thân đều là chân thân cả. Còn chúng mình thì cái gì là chỉ là báo chướng thôi.
con kính bạch thầy, ở trên đó bạch thầy có năm cái số mà bất khả tư nghị đó, thì ngài có kết là năm ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện và hạnh không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà.
Thì giờ con giảng thì cái câu cho chị em thì nghĩa là cái nguyện của Phật A Di Đà chúng ta không thể thấu đáo được cái hạnh của ngài, cho đến mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ thầy đâu có dám truyền bá, nói nhiều công hạnh quá tu không mà nổi. Thế cho nên rằng gọi là không thể nghĩ bàn. Vì thế cho nên đó là cái ngày gieo nhân, cho nên bây giờ cảm cái quả báo chúng ta được năm cái không thể nghĩ bàn này, bởi vì ngài vì chúng ta mà ngài tu. Tiếp
trong sáu đoạn năm nói về
cái tên kinh, tên kinh chúng mình đang học đây tên là kinh gì, thì ngài đặt ra cho nó gọn mà cho giản dị. Ngài đặt cái kinh này là Phật nói kinh A Di Đà. Còn chúng ta bây giờ lại còn gọn hơn ngài cứu mà là thật. Nói gọn gọi là kinh A Di Đà thì là càng nó vắn tắt hơn mà gọn hơn mà lại còn rõ hơn, tiện lợi hơn nữa. Thế còn thật cái kinh này tên là kinh gì? Theo như mười phương chư Phật đặt gọi cái tên này, kinh này là tên là kinh gì? Con giảng nguyên cái tên kinh gì đã. Bất là không khả, có thể, không có thể, tư nghệ là nghĩ ngợi, là bàn luận. Chữ nghị người ta nói đề nghị, tức là có cái lời nói, nghị tức là bàn luận. Thế thì cái kinh này xưng tán bất khả tư nghị công đức nghĩa là gì? Nghĩa là ca ngợi cái công đức mà không thể nói được, không thể suy nghĩ. Mình suy nghĩ bao nhiêu cũng không thấu đáo được cái công đức này. Mình bàn luận bao nhiêu cũng không đủ cái nghĩa của cái công đức này. Thế là một tên. Rồi cái tên thứ hai là gì? Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, nghĩa là gì? Hai cái chữ nhất thiết là danh từ kép. Nhất thiết nghĩa là tất cả. Nhất thiết chư Phật là gì?
Chư Phật về hộ niệm.
Đúng rồi. Sở là cái gì?
Sở là cái chỗ.
Kinh này là cái chỗ mà hết thầy chư Phật đều hộ niệm. Hộ tức là gì?
Hộ là
giúp đỡ. Hộ là giúp đỡ, niệm là nhớ tới. Thế thì mười phương chư Phật đặt tên cái kinh này là xưng tán bất khả tư nghị công đức, là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Thì ở đây nói chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Tại sao thế nhỉ Hiền Ân? Nghĩa là các mười phương Phật, không phải các ngài chỉ nói riêng với bọn chúng mình, mà ở cõi của các ngài, mà không phải là ngài chỉ nói một cõi, các ngài thè lưỡi dài bao nhiêu đấy, mỗi một ông Phật cũng đưa cái lưỡi ra khắp cả đại thiên thế giới. Nghĩa là ngài truyền bá cái lời nói của ngài vang đi khắp cả đại thiên thế giới đấy. Mà hết mười phương Phật đều làm cái việc này cả. Thì như thế có phải là các ngài đang tuyên truyền cho mọi người biết đến kinh Di Đà không? Mà tuyên truyền để cho mọi người biết tới thì ở đây gọi là lưu thông. Lưu thông tức là đem cái kinh này, mà cái chữ lưu cũng như dòng nước chảy, thông là thông suốt, như dòng nước chảy đi tới đâu thông suốt thế cả. Nghĩa là cái kinh này được phổ truyền khắp các thế giới, cả mười phương, chứ không phải chỉ riêng chúng mình ngồi đây học kinh Di Đà. Thì đấy là nói về các mười phương chư Phật đều lưu thông cái bộ kinh này. sư Cưu Ma La Thập thuận theo thế gian ưa nói vắn tắt nên đặt tên kinh này là Phật Phật Thuyết Kinh A Di Đà. Rồi chúng ta đặt là chúng ta đặt tên là kinh gì? Kinh A Di Đà. Mà đây được Tổ Chí Húc ngài khen chúng ta khéo hợp với cái hạnh tu chỉ danh. Tại sao? Cả quyển kinh này tuy viết nhiều trang lắm chữ, chung quy chỉ bảo chúng ta làm gì? Là niệm ba chữ A Di Đà. Thế cho nên ba cái chữ A Di Đà này đó, là cái pháp môn. Cho nên đặt tên kinh này là kinh A Di Đà vừa gọn gàng và vừa đúng, bởi vì chỉ cần có ba chữ A Di Đà Phật mà thôi.
Vậy là chính là căn bản lưu thông, thì cái chữ căn bản ở đây là cái câu này là cái căn bản.
Chính cái câu này là căn bản lưu thông truyền bá kinh này.
Bạch thầy, cái chữ căn bản có nghĩa là nói về cái công đức Phật thì dễ lưu thông hay sao?
Không phải, mười phương chư Phật đang xưng thè lưỡi ra khắp tam thiên đại thiên thế giới, rồi nói rằng này các chúng sinh hãy nên tin kinh này là kinh xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật hộ niệm. Thế là mười phương Phật thè cái lưỡi thật dài để mà gọi khắp tất cả mười phương chúng sanh tin kinh này. Thì như thế chẳng phải là căn bản lưu thông là cái gì?
Mà căn bản có cái chỗ là để mà gieo cái lòng tin cho chúng sanh đó.
Căn bản là cái gốc của sự lưu thông. Cái gốc của sự lưu thông tức là Đức Phật chính chư Phật thè lưỡi hiện cái tướng rằng ta không nói dối để ta nói cái câu này mà nói cho ai nghe. Và cả mười phương thế giới chư Phật đều thè lưỡi rộng dài che khắp 3000, mỗi một ông che 3000 đại thiên thế giới, thế cộng lại cả mười phương. Thì đấy, các ngài đang lưu thông kinh này đấy, đang ca ngợi, đang tán thán, đang khuyến tiến. Thì đó, các ngài đang lưu thông kinh này, chỉ có chúng ta ngồi đây học kinh mà thôi.
Căn bản lưu thông có nghĩa là chỉ cho mười phương Phật,
tức là cái gốc của sự lưu thông, tức là cái phần này gọi là phần lưu thông.
Vì căn bản tức là chỉ cho chư Phật nào cũng khen cái này hết, cho nên gọi là căn bản.
Không phải cái nghĩa đâu, bởi vì chư Phật mà đây là cái chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này, tức là chính mười phương chư Phật đã đứng lên để truyền bá cái kinh này, cho nên đây gọi là căn bản. Đây là chính từ cái gốc này mà ra, mười phương chư Phật đã làm cái việc này, thì đây là cái gốc lưu thông của truyền bá kinh này. Ý của Tổ muốn nói rằng thì cái việc này không phải là việc chỉ có chúng ta, mà cái việc này cái gốc chính từ chư Phật đã lưu thông kinh này.
Ở chỗ số 3 với số 4 là ở cái chỗ số 3 là nói là nếu mà niệm Phật mà từ 1 đến 41 phẩm vô minh đó, thì sinh sang cõi thật báo trang nghiêm, hoặc là sinh sang cõi thường tịch quang, phần chứng được một phần là cõi thường tịch quang. Rồi cái mặt đơn mà chỉ nhỏ đó là giảng về cái cõi thường tịch quang hay giảng về thật báo trang nghiêm mà.
Cái chữ nhỏ này đáng lẽ như thế này là sai đấy. Cái cõi này riêng báo thân Phật, báo thân Phật nhỉ? Thường thì là thật báo trang nghiêm mới là cái của báo thân Phật. Nhưng mà thường tịch quang thì cõi này là riêng của báo thân Phật và pháp thân Phật. Còn cái cõi trên ấy thì là riêng cho báo thân Phật và các đại Bồ Tát. Đấy, cái cõi thường tịch quang ấy, thầy thấy cái cõi thường tịch quang ấy thì ăn được cái câu cõi này riêng của báo thân Phật và pháp thân Phật.
Là số 4.
Còn cái câu mà cõi này riêng cho báo thân Phật và các đại Bồ Tát ấy, thì thầy thấy nó hợp với cái câu thật báo trang nghiêm hơn là cái câu thường tịch quang. Có nhẽ ở đây in sai đi, cho nên bây giờ mình đánh dấu cho nó đưa chạy lên trên.
Nó nằm câu sao chữ thật báo trang nghiêm.
Mình đánh dấu cho nó chạy lên đây.
Số 4 mà, số 3 với số 4 thì đều nói là là cái việc mà hải đoạn vô minh đến đâu từ hai đâu thì được sanh về trong hai cõi kia là thập báo với lại thường tịch quan. Dạ thì ở cái số 3, số 4 đều có nói về hai cái cõi đó, tức là cái khoảng này là tùy theo mà sanh về. Hai số đều có hai cái cảnh đó.
Ờ, là bởi vì cái số trên nữa là thì từ 1 đến 4, 4 mất phẩm vô minh.
Dạ.
Còn cái số 4 đó là các vị đoạn được hết cả 42 phẩm.
Dạ.
Tức là trọn vẹn hết vô minh.
Dạ.
Cái vô minh này là cái cuối cùng này, tức là cái sanh tướng vô minh.
Dạ. Kính bạch thầy, nếu mà hết 42 phẩm thì sao không có ở hẳn cái cõi thường tịch quan là cái cõi coi như là cao mà lại có thập báo trang nghiêm giống như thứ ba mà thầy?
Thì đây ngài nói thầy thì không biết rõ vì thầy không nghiên cứu kỹ những cái chuyện này, nhưng mà đây theo như ở đây thì những các vị mà người ta phá hết 42 phẩm ta cũng về hai cái cõi này. Thế nhưng mà các vị mà đã phá hết 42 phẩm vô minh thì nhất định là ta chỉ có thường tịch quan thôi. Nhưng mà còn những vị mà còn từ 1 đến 41 phẩm ấy thì lưỡng lự trong hai nơi này.
Kính bạch thầy, như vậy là có tất cả là 42 phẩm vô minh, đoạn hết 42 là coi như hết.
Ở đây nói là 42 phẩm.